Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ngày hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh cho Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của Đài Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả. Chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy.
Dạ vâng, chào cô.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý anh chị, chào quý chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy và quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, lời nói đầu tiên xin cho phép Quốc Duy được gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị thính giả, xin lỗi đến cô Quỳnh Lan và cũng như là giáo sư vì một chút trục trặc kỹ thuật nhỏ nhỏ tại đài nên không thể liên lạc được với giáo sư. Và rất may khi gọi lại thì giáo sư đã nghe máy được. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, trục trặc thì là chuyện thường. Vâng, chị cũng xin được cáo lỗi cùng quý thính giả bên Houston. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi sẽ xin mời giáo sư Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua đóng mở như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán stock market của Hoa Kỳ cuối tuần qua kết thúc một cái giai đoạn rất là tốt, nó tốt trở lại gần như nó mức kỷ lục trên mọi phương diện. S&P 500 kết thúc ở mức là 2.459 điểm, Dow Jones 30 là 30 hãng lớn nhất của Dow Jones Index đó, kết thúc lên khỏi cái mức 21.000 rất là cao, có nghĩa là 21.638 điểm. Nasdaq là cái index của những công ty nhỏ, công ty về technology nhiều, những công ty ngoại quốc cũng khá nhiều, thì cái index đó là 6.312 điểm. Giá dầu thô vẫn không lên khỏi cái mức 50 đô la, nhưng mà nó có vẻ khá đi đôi chút, gần 47 đô la một thùng dầu thô, và giá vàng là 1.228 đô la một lượng vàng, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hình như giá vàng có vẻ như là tăng lên được một chút đỉnh sau mấy ngày vừa qua thì cái giá vàng nó xuống phải không thưa giáo sư?
Dạ đúng rồi.
Tuy nhiên với cái thị trường chứng khoán thì như giáo sư vừa nói, chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán của stock market nó vẫn được xem như là tốt đẹp. Thì thưa giáo sư, tại sao mà thị trường chứng khoán gia tăng được xem như là tốt đẹp như thế, thì có phải đây là một cái dấu hiệu để mà cho thấy là nền kinh tế sẽ rất là tươi sáng hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, trả lời một phần nữa là cái giá vàng như chị nói đó, vào cuối thứ sáu đó lên gần 11 đô la. Thành ra giá vàng có lên đôi chút thưa chị. Thưa về câu hỏi thứ nhì về nền kinh tế. Thưa đúng như vậy thưa chị. Nhiều người ta nói rằng theo cái stock market đó thì chắc là mọi chuyện trong nền kinh tế nó phải tốt đẹp và nó đi về chiều hướng tốt. Cái đó thật sự nó không có sai cho lắm, nhưng mà nó cũng không thật cho lắm, là tại vì đó những cái dấu hiệu căn bản đó của nền kinh tế đó, mặc dầu cái mức lạc quan hay là cái những cái key index đó, thì không có chi là thấy là nền kinh tế là tệ lậu hết, gọi tệ hại hết, nhưng mà nó không có những cái yếu tố chính, nó vẫn không đưa đến cái dẫn chứng là tại sao cái stock market hiện giờ nó đang cái mức như vậy. Tại vì cái yếu tố là stock market là cái nhìn của giới đầu tư, họ lạc quan hay họ bi quan về tương lai, chứ hiện tại thì những cái dấu hiệu nó không có thay đổi bao nhiêu. Ví dụ như khi mình nhìn về cái mức buôn bán đó, bán lẻ đó, mà mình bỏ ra cái hai cái thị trường là về thị trường xe cộ thì đã ảnh hưởng trong nền kinh tế trong cái thời gian quá nhiều, và cái thị trường về dầu xăng, dầu hỏa, bỏ ra hai cái index đó thì cái mức thay đổi về cái mức buôn bán của phần retail đó, phần lẻ đó, so với bây giờ, so với năm trước, nó không có cái chi là sáng sủa hơn hay là tệ hơn, nó cũng khoảng tầm tầm như vậy. Trong khi đó thì mức lạm phát, mức lạm phát trong năm 2017 đó thì có một giai đoạn nó lên bây giờ trên 2.7%, và trong một thời gian rất là nhiều đó, dưới 2%. Thì cái mức lạm phát thì cho là tốt đi, miễn là dưới 2.5% là rất là tốt. Còn về cái thăm dò về cái lạc quan của người tiêu dùng đó, họ lạc quan như thế nào đó, thì hiện tại đó thì cái mức lạc quan nó khá cao hơn là trong nếu mình nhìn vào cái thời gian là 3 năm 2014, 2015, 2016, 2017 đó, thì cái mức lạc quan của, gọi là consumer sentiment đó, thì khá nó đang trên đường lên. Nhưng mà những cái thay đổi căn bản của nền kinh tế đó không có gì mình có thể nhìn vào đó. À, đây là cái lý do tại sao stock market lên tới Dow Jones lên tới 21.600, cái đó thì không có thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư Châu Quốc Duy hỏi câu hỏi là chiều hướng địa ốc của những người trẻ có mua nhà lần đầu đang ra sao thưa giáo sư? Và nếu họ có cái nhìn lạc quan về kinh tế thì họ sẽ mua nhà nhiều. Như vậy có phải như, đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, anh đúng, anh nói đúng như vậy anh. Tại vì đó, cái giới trẻ đó mà mua nhà đầu tiên đó là cái danh từ mà họ gọi là millennium á, là những người mà sinh ra sinh tôi dùng cái chữ tôi đọc nó hơi sợ, thôi bỏ cái chữ đó đi, cái chữ đó là một cái chữ mà tôi đọc nó luôn luôn nó rắc rối, là những người sinh ra vào năm 1980 đó tới năm 2000 đó, là cái giới mà gọi là giới trẻ. Thì những cái giới đó đó trong một thời gian đó họ không có mua nhà, là tại vì họ nói là không biết nền kinh tế như thế nào, công ăn việc làm như thế nào, và lương phạn nó có lên hay không. Nhưng mà anh nói đúng, cái mức lạc quan, cái nhìn lạc quan về nền kinh tế nhất là gần đây đó cho thấy rằng cái giới trẻ họ tự tin, và họ thấy rằng cái triển vọng của tiền lãi nó trên đường gia tăng. Thầy nói bây giờ là cái lúc mua nhà. Đó là cái điều mà mình đã thấy gần đây trong tháng 4 á. Cái mức mua nhà của người trẻ nó tới 42% của số nhà bán. Cái điều này quan trọng lắm, là tại vì họ mua những nhà lần đầu tiên thì sẽ tạo cho những nhà xây cất, họ xây cất nhà nhiều hơn. Thì có thể họ mua nhà cũ, họ mua nhà mới. Thì khi họ mua những cái nhà đầu tiên như vậy thì những người đã có nhà rồi bán cái nhà đó thì có thể sẽ mua cái nhà khác, mà nhà khác nhiều khi họ upgrade, họ mua tốt hơn. Thì cái điều này là một cái điểm tốt, cái dấu hiệu rất là tốt, 42% gia tăng, cái gọi là cái số người mua nhà đó là 42%, do cái lứa tuổi sinh đẻ từ 1980 đến 2000.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và nếu mà họ mua nhà càng nhiều thì kinh tế lại càng gia tăng, đúng không giáo sư?
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Như vậy có nghĩa rằng là Quốc Duy cũng đang sửa soạn mua thêm vài căn nhà nữa phải không Quốc Duy?
Dạ.
Quốc Duy đại diện cho người trẻ mà.
Dạ, cái danh từ mà họ dùng đó là millennial, là dạ. những người mà sinh đẻ tuổi trẻ đó, từ 1980 mình thấy là những người đó là đến cái tuổi là trở thành professional rồi, họ đi mua nhà được rồi.
Dạ, không có gì giấu được cô Quỳnh Lan cả.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ trở về với lại cái câu hỏi liên quan đến vấn đề ngân sách của Hoa Kỳ. Thì được biết là Tổng thống Trump, ông đã đệ trình lên Quốc hội cái ngân sách để mà có thể giảm bớt cái sự suy thủng ngân sách của quốc gia. Nhưng mà được biết rằng là CBO của Quốc hội lại không đồng ý. Lý do tại sao ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Khi mà tòa Bạch Ốc, mà tôi nói là không phải tòa Bạch Ốc của một cái đảng nào cả, tòa Bạch Ốc của Tổng thống Clinton hay của Tổng thống Reagan hay Tổng thống nào đi nữa, họ đưa ra cái dự tính á, phần nhiều á, nó luôn luôn nó lạc quan, dĩ nhiên là họ muốn cái budget của họ được chấp thuận. Nhưng mà trong Quốc hội đó, cái cơ quan gọi là CBO thì như chị nói đó là Congressional Budget Office, đó là một cái cơ quan rất là tín nhiệm. Ông Paul Ryan hiện giờ là chủ tịch hạ viện đó, đã từng là điều hành cái CBO đó, và nhiều người lãnh đạo trong Quốc hội cũng đã từng điều hành nó, vì cái đó là position rất là mạnh, rất có uy quyền và uy tín lắm, vì họ lên tiếng nói. Và cái đó một cái cơ quan nó gần như nó biệt lập, nó không có đi theo chính trị nhiều. CBO luôn luôn có một cái nghiên cứu rất là công phu, rất là tinh tế, thì hoàn toàn không đồng ý với lại cái estimate của Tổng thống Trump. Ông Tổng thống, cái điều mà mình nói nên cho credit cho chính phủ Trump đó, đây là cái chính phủ từ lâu rồi, bao nhiêu đời Tổng thống, đây là cái chính phủ đầu tiên mà đưa một cái budget mà hứa hẹn rằng sẽ giảm cái budget deficit rất nhiều. Cái điều này không ai chối cãi được. Lưỡng đảng Quốc hội Cộng hòa Dân chủ họ đều nhìn nhận như vậy. Nhưng mà cái mức lạc quan của ông nói rằng đó, cái budget của ông là 10 năm. Thì ông nói trong vòng 10 năm đó, ông sẽ giảm đi cái budget deficit 30%. Giảm đi có nghĩa là sao? Có nghĩa là budget deficit có nghĩa là không phải là cái số tiền thiếu nợ của quốc gia đâu. Nhưng mà đây là cái số tiền là chính phủ mỗi năm lấy thuế được bao nhiêu và chi bao nhiêu. Cái budget deficit là cái khác biệt của mỗi năm. Mình có tiền bao nhiêu và mình chi bao nhiêu. Thì ông giảm được cái phần thiếu thụt 30%. Là tại sao? Là tại vì ông tiên đoán rằng với những cái chương trình của ông là chương trình thay đổi thuế vụ rất là nhiều, giảm thuế vụ cho những nhà giàu, hay giảm thuế vụ cho những công ty từ 35% xuống 15%, thay đổi những cái luật pháp về bó buộc cho những công ty ngân hàng hay là về khí thải, và cái chương trình tung ra xài tiền ở trong infrastructure, có nghĩa là hệ thống cầu cống, xe cộ, và lấy một cái vị thế cứng rắn hơn đối với nhập cảng và xuất cảng với những công ty. Với những cái chương trình đó, họ tiên đoán rằng nền kinh tế nó sẽ gia tăng gần 33%, có nghĩa là 2.8%. CBO thì họ nói rằng những cái tiên đoán đó nó không thực tế, nó không đi theo thực tế của hiện tại. Họ tiên đoán rằng cái nền kinh tế nó gia tăng có 1.9% chứ không phải 2.88%. Đó là cái khác biệt. Và họ nói rằng đúng, cái budget của ông Trump sẽ giảm đi cái mức thiếu hụt giữa cái mức gọi là số tiền vô và số tiền chi. Nhưng mà cái vận thiếu hụt nó vẫn gia tăng, nó không có bớt đi 30%. Tuy nhiên đó là một cái bước hướng tốt, trên một cái đường hướng tốt. Chắc chắn rằng sẽ có những cái thương lượng về chi tiêu. Nhưng mà cái chương trình budget của ông Trump nó cắt giảm rất nhiều về những cái chương trình xã hội, ví dụ như là Medicaid, food stamp, hay những cái chương trình mà hồi xưa tới giờ nó gia tăng về social disability, hay là những người bị tàn tật, họ giảm mấy cái đó rất nhiều, không cho cái ngân sách đó có thể bị lạm dụng. Đó là một cái chiều hướng tốt. Tuy nhiên là cái nhóm mà đảng Dân Chủ thì họ muốn bảo vệ là không bị cắt cái ngân khoản đó quá nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và không biết thì đây là một cái đạo luật y tế của Tổng thống Trump là một vấn đề mà rất nhiều những người đang bàn tán về đạo luật này. Và đạo luật y tế được Thượng viện lại gặp trở ngại và chống đối sau khi phải sửa đổi lần thứ hai. Thì theo giáo sư thì đó là lý do tại sao ạ?
Dạ vâng, thưa như anh nói đó là đạo luật của Obama đó, Obamacare đó, Affordable Care Act đó, thì nguyên đảng Cộng Hòa, ngay cả Thượng viện hay là Hạ viện, những người đảng Cộng Hòa họ khi họ tranh cử là họ nói rằng cái họ gọi là gần như là họ hứa hẹn bất di bất dịch là phải repeal của Obamacare. Cái điều này phải làm, vì repeal hay thay đổi nhiều, một trong hai cái đó phải làm. Là tại sao? Là tại vì bây giờ ở trong nhiều tiểu bang lắm, hiện giờ có 3 tiểu bang, có nhiều trên 34 cái quận, cái county đó, không có một cái insurance nào hết. Có nghĩa là Obamacare đó mua không được. Mà cái 3 tiểu bang đó mà có 34 quận đó, bây giờ nó lan tràn ra, hứa hẹn lên tới mười mấy tiểu bang là trong tương lai. Và nhất là cái thay đổi bấp bênh của cái luật pháp nó sắp sửa ban hành để thay đổi hay là hủy bỏ đó, làm cho những hãng đó họ lại càng lo âu hơn nữa. Cho nên bao nhiêu những cái hãng không, bây giờ họ đứng bên lề đường họ chờ đợi, thì cái điều này nó rất là nguy hiểm. Và vì như vậy cho nên Hạ viện họ đã đưa ra một cái đạo luật với cái hình thức của đảng Cộng hòa. Cái đạo luật này nó quá khắt khe đi, và nó cho những công ty đó gia tăng cái tiền premium rất nhiều, mặc dầu nó cái những cái đạo luật đó nó, họ không có bảo vệ những người gọi là bệnh về gọi là kinh niên hay những cái bệnh mà bất trị đó, cho những công ty đó họ gia tăng cái premium nhiều lắm. Và có nhiều điều khác nữa, trong đó là một phần trong cái healthcare đó là bỏ đi cái phụ cấp của Medicaid trên 31 tiểu bang rất là mạnh. Điều này đã gặp cái chống đối rất mạnh, gần gọi là không thể nào mà chấp nhận được, cho nên thượng viện họ thay đổi. Họ thay đổi với một cái hình thức của họ mà họ làm một cái bí mật và họ tung ra khoảng một tháng rồi. Và họ muốn đưa vào thượng viện để lấy để có lá phiếu để bầu. Nhưng mà vừa tuyên bố tung ra là đã thấy thất bại rồi, không ai chịu bầu đủ hết. Cho nên họ lại revise thêm lần thứ nhì nữa, là trong tuần này. Họ revise lại lần thứ nhì nữa, lại gặp cái sự chống đối. Mà kỳ này sự chống đối á, là không phải là những cái nhóm bên tả hay là bên hữu, mà cái nhóm dân biểu ở trung dung, những người ở chính giữa đó. Họ nói rằng đó, hiện giờ đó cái những cái điều này nó cắt Medicaid nhiều, hay là những cái đạo luật đó nó không có đủ để mà bảo vệ cho những người những cái chứng bệnh nan y. Một cái hình thức mà của ông thượng nghị sĩ, không tôi quên mất, ông thượng nghị sĩ của Texas, Ted Cruz.
Yeah.
Một cái hình thức mà thượng nghị sĩ tổ Ted Cruz đề nghị đấy, thì tôi thấy nó có make sense nhiều nhất. Hiện giờ họ đang bàn tán với nhau. Thì ông Ted Cruz ông nói rằng á, cái đạo luật á, không phải đưa ra một đạo luật được, mà đưa ra một cái hình thức á, là cho những cái hãng bảo hiểm đó, nó có đưa ra hai cái chương trình. Một cái chương trình á, là những người mà lớn tuổi đó và có health risk nhiều, có nghĩa là có cần bảo hiểm nhiều, thì họ bán một cái loại bảo hiểm đó để làm chi, để cho cái họ được coverage, nhưng mà cái premium nó phải cao hơn thì công ty họ mới tham gia. Còn một cái chương trình bảo hiểm là ví dụ như cho những người như anh Quốc Duy vậy đó, trẻ đẹp trai sức khỏe không cần gì hết á, thì họ cũng muốn mua để trường hợp ấy, nhưng mà lại cái premium rất là thấp.
Yeah.
Thì như vậy đó, có hai giới họ mới tham gia được, và họ quỷ bỏ hoàn toàn cái luật Obamacare, nói rằng không mua sẽ bị phạt, họ bỏ cái hình thức đó. Thì cái đó tôi thấy nó logical và nó make sense hơn. Ông Ted Cruz ông đưa cái chương trình đó, hy vọng rằng một cái hình thức nào như vậy đó sẽ được chấp thuận, thì có thể là cứu vãn được một cái hình thức bảo hiểm nào đó cho dân Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng. Vâng,
cảm ơn giáo sư. Thật sự ra không phải là chỉ có một mình Quốc Duy thôi, mà ngay cả giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng vừa trẻ tuổi đẹp trai.
Hoàn toàn
cũng vấn đề mà.
Hoàn toàn đồng ý với cô Huỳnh Lê.
Tuy nhiên cái vấn đề mà bảo hiểm về y tế thì chắc chắn là sẽ phải còn bàn cãi rất là nhiều. Thì thưa giáo sư, bây giờ trở sang một cái câu hỏi khác. Gần đây đối với những người nào hay mua hàng online chẳng hạn như là giáo sư hoặc là Quốc Duy đó, thì chúng ta thấy rằng là hiện nay có một cái công ty nó đã bắt đầu bán qua online có tên là Brandless. Thì gần đây họ bán những cái món hàng thực dụng hàng ngày, nghĩa là dùng trong hàng ngày, chẳng hạn như là kem đánh răng hay là xà phòng chẳng hạn, chỉ với một cái giá rất là rẻ thôi, chỉ có 3 Mỹ Kim mà thôi, mà lại được hưởng ứng rất nhiều. Điều này có đúng hay không thưa giáo sư?
Dạ, thưa tôi cũng thấy như vậy chị, mà tôi cũng chưa bao giờ tôi gặp cái món hàng đó mà tôi thấy online. Cái tên đó là, chị nói là Brandless phải không? Hình như vậy đó. Nó bán có bất cứ cái gì, bảo đảm cái này giống như mình cái vô cái tiệm mà dollar store vậy đó, cái gì cũng $1, bây giờ cái gì cũng $3. Có nghĩa rằng những cái hàng hiệu hồi xưa tới giờ mình đánh răng như tỉ như Colgate hay là những cái gì mà mình xài hàng ngày đó với cái tên hiệu đó, thì cái đây là một cái hãng online mà nó tấn công một cách rất là vũ bão với lại những cái hàng mà mình xài hàng thường trong nhà, consumable product trong nhà mình á. Cái gì mua cũng dưới bảo đảm là dưới $3. Cái điều này đã được người ta hưởng ứng lắm, nhưng mà đối với tôi đó, với nhất là người Việt Nam trong cộng đồng, thì mình cũng hơi có một cái câu hỏi là có phải đồ này từ Trung Quốc không? Nếu mà đồ Trung Quốc mà nó như vậy thì rất lo. Tôi không biết là những cái đồ này không hàng hiệu thì nó xuất xứ từ đâu, vấn đề về FDA, họ có tham gia vô để họ họ kiểm soát họ này nọ, nhưng mà đấy là một cái chiều hướng mới mà nó tấn công rất vũ bão vào những cái hàng mà có hiệu sẵn, không nhất thiết là những cái hàng có hiệu rất là mắc tiền, ví dụ như Colgate là kem đánh răng, hay là đây là cũng kem đánh răng thôi mà không có hiệu gì hết. Thành ra mà tôi cũng có câu hỏi và cũng hơi lo ngại.
Vấn đề sức khỏe là quan trọng nhất. Không biết có phải là vì cái đồng đô la nó vừa bị tuy là mất giá trong vòng 6 tháng nay mà cái dịch vụ bán hàng online này nó mới được phát triển hay không, thưa giáo sư? Nhưng mà cái đồng đô la vừa mới bị mất giá trong vòng 6 tháng nay thì có ảnh hưởng gì với lại đồng đô la trên quốc tế còn mạnh hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đồng đô la đó, mặc dù người ta lo ngại đồng đô la trong vòng 6 tháng nay đó nó giảm, nhưng mà trong kỳ trước đó mình có nói sơ sơ đó, thật sự ra cái mức giá của đồng đô la đó thì khi mình đi du lịch hay là đồng đô la thì nhiên là nó tiêu biểu cho cái sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ, khi mà thấy liên tục 5-6 tháng mà giảm thì người ta lo ngại. Nhưng mà thật sự đó, hiện giờ cái mức đó nó không có gì đáng lo ngại cả, là tại vì hồi cuối tháng 12, đầu tháng Giêng đó, khi mà Tổng thống Trump lên đó, thì cái đồng đô la nó đã lên đến cái mức là cao điểm nhất, tột điểm nhất gọi là 14 năm nay. Chính ông Trump cũng đã nói rằng đồng đô la cao quá, phải cho nó xuống. Và sau đó thì với cái market dynamic, có nghĩa là cái thị trường chứ không phải là tại ông Trump nói mà nó xuống, thì cái market dynamic họ thấy rằng đồng EU, gọi là euro đó, lúc trước nó cao lắm, nhưng mà sau khi mà Anh Quốc rút ra EU, dĩ nhiên là Anh Quốc không có dùng đồng tiền EU, nhưng mà họ dùng British pound, nhưng mà vì cái ảnh hưởng kinh tế của UK rút ra khỏi EU, nó có thể ảnh hưởng đến kinh tế của EU, thành ra nó làm cho đồng euro nó càng xuống nữa. Nhưng mà bây giờ sau thời gian 6 tháng ổn định rồi thì họ thấy rằng kinh tế của Âu Châu nó vẫn vững mạnh, tất nhiên là đồng euro nó underpriced, có nghĩa là giá hơi thấp, thành ra họ đổ vào, họ đầu tư vào đồng euro. Đó là cái thay đổi, cái dynamic đó. Nó không có chi đáng lo ngại cả. Khi mà đồng đô la thấp á, thì sẽ giúp cho những công ty có thể xuất cảng được. Mà hiện giờ đâu phải quá thấp đâu, nó chỉ thấp lại so với cái mức cao điểm thôi. Trên phương diện ảnh hưởng của đồng đô la ở trên thế giới đó, gần như là những cái mình phải nhìn cái ảnh hưởng nó là như thế nào. Dĩ nhiên là khi mình đi du lịch bất cứ chỗ nào, mình thấy chỗ nào họ cũng có thể đổi ra tiền đô la, thì mình thấy cái đó là cái ảnh hưởng rất mạnh, rất sâu cả mấy chục năm nay rồi, nó không thay đổi. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó, người ta nhìn nhiều á là ở điểm là những cái Federal Reserve, có nghĩa là quỹ tiền tệ liên bang của những quốc gia, họ dự trữ tiền đô la bao nhiêu. Thì khi cái thống kê nhìn vào đó thì thấy rằng cái Federal Reserve của những quốc gia lớn đó, hay là ngay cả đệ tam thế giới cũng vậy, họ giữ trên 60-mấy% là tiền đô la, rồi sau đó là tiền euro là dưới phân nửa cái mức đó, rồi mấy cái đồng tiền khác. Mà trong cái list mà như họ dự trữ đó, cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đó, gần như không có hiện trên đài đô la, nó thấp đến mức như vậy đó. Thành ra không có gì đáng lo ngại. Ngay cả trái phiếu cũng vậy. Khi những quốc gia đó họ bán trái phiếu, mà những cái trái phiếu đó là nó dựa trên cái căn bản của đồng đô la, nó gọi là dollar denominated bond á, thì cũng vậy, cũng là 60-mấy%, gần 70% là của tiền đô la, mà euro thì có phân nửa cái mức đó thôi. Đồng đô la vẫn là căn bản và chiếm địa vị độc tôn trên thế giới này.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn Quốc Duy và cũng cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chúc quý vị tất cả chúng ta có một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin được hẹn cùng quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa, rất là hạnh, kính chào.
Dạ vâng, kính chào quý vị thính giả.